Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lục Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là thay mặt quý khán giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả, dạ, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, sau buổi phát thanh này thì chỉ còn có 3-4 ngày nữa là hết tài khóa của năm 2020-2021. Vấn đề khai thuế sẽ đặt ra. Thưa anh, với tình hình COVID này, anh cũng nên nhắc lại cho quý thính giả, những người khai thuế có lẽ không cần phải đến văn phòng kế toán của mình mà chỉ cần liên lạc qua email hoặc là điện thoại là đủ không anh ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thật vậy anh, không phải là trong cái mùa COVID nữa anh, nhất là những cái cá nhân mà mình đi khai thuế đồ thường là mình mới đến, và thật sự đến thì đó là mình phải ngồi đợi để mà người kế toán nó làm. Rồi đó là nếu mà mình có những cái hóa đơn, những cái receipt đồ này nọ, tới lúc đó là mình đưa để mà họ làm cho mình dựa theo những cái hóa đơn rồi mình làm. Nhưng mà bây giờ cái COVID này đó thì có thể là mình có thể mình làm qua mạng, tại vì những cái hóa đơn, những cái receipt đó mình có thể mình chụp hình, mình gửi qua. Còn những cái giấy tờ thì thường là bây giờ đó là, như chúng ta biết là sở thuế họ dùng cái prefill, tức là họ đã điền sẵn hầu hết những cái chi tiết cho chúng ta rồi, khá là chính xác. Do đó là mình cũng không cần phải nhất thiết là phải đến gặp cái người đại diện khai thuế, ngồi đó mà làm việc. Mình có thể làm qua điện thoại, hoặc là khi mà làm xong thì có thể gửi qua để mà chúng ta ký tên qua đường email và gửi qua điện thư. Làm những cái chuyện đó thì cũng là ok đó anh.
Dạ vâng, cái chuyện này không những là đã xảy ra bây giờ, dường như đã xảy ra hồi năm rồi nữa. Thành thử ra đó là một cách nhắc nhở cho quý vị để khỏi phải đến chờ đợi tại văn phòng kế toán gia của mình, cũng như là đỡ mất công đi lại và vi phạm những cái quy tắc về giãn cách xã hội COVID-19. Dạ thưa anh, mùa thuế vừa bắt đầu, vậy thì đối với các người làm việc lãnh lương thì cần biết những điều gì thưa anh?
Như chúng ta biết là kể từ năm vừa qua đó, chuyện mà nhận được cái payment summary anh, tức là cái group certificate mà trước đây đó thì không còn nữa. Hầu hết họ làm qua cái dạng đó gọi là single touch payroll. Qua đó là mỗi khi mà chủ nhân trả lương cho mình thì là họ đã báo cáo với sở thuế, và tới cuối năm thì họ chỉ cần là báo cáo một lần cuối cùng để mà finalize, tức là làm một cái cuối cùng, từ đó là nộp thẳng qua sở thuế. Thì tới lúc đó là tự động là cái những cái người đi làm đó mà lãnh lương đó anh, thì sẽ nhận được cái payment summary đó qua cái dạng đó là income statement ở trong cái hồ sơ thuế của chúng ta, MyGov của chúng ta, nó sẽ có cái phần đó. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là trong năm trước là có những cái trường hợp là tại vì đó là khi mà họ có thể là chủ nhân họ đã báo cáo trong cái suốt thời gian làm việc đó thì họ đã báo cáo, nhưng mà tới cuối nhiều khi họ quên hoặc là họ chưa có finalize, tức là chưa xong, thì mà trong cái giấy mà họ gửi về khi mà mình có trong cái MyGov của mình đó thì mình phải check coi là trong đó nó có cái chữ finalize chưa, tức là finalize tức là xong xuôi từ cái chủ đó, tại vì có thể là còn những cái thu nhập hoặc là những cái tiền mà họ chưa trả hoặc là họ chưa có, do đó là nó có thể là nó chưa được chính xác. Do đó là mình phải thấy trong cái chữ income statement của mình mà trong cái MyGov account của mình đó là mình phải coi là có cái chữ là nó đã finalize rồi thì là ok. Còn nếu mà chưa là mình nên liên lạc với cái người chủ nhân mình để mà yêu cầu nói họ để mà họ finalize để mà mình đi khai thuế đó anh. Dạ. Thì thường là họ có tới giữa tháng 7 để mà họ finalize những cái giấy tờ đó. Nhưng mà cái chuyện mà chúng tôi cũng xin nhắc lại đây đó là mặc dù là sở thuế họ prefill, tức là họ sẽ làm những cái hồ sơ, những cái chi tiết lợi tức thu nhập đồ của chúng ta, từ share, từ tiền lời, tiền này, tiền nọ. Nhưng mà mỗi một cái cơ quan họ làm việc đó nhiều khi nó mất cái thời gian. Do đó là họ khuyên chúng ta đó và đừng có gấp dội mà để đi khai thuế, tức là vừa 30 tháng 6 là mình đi khai thuế liền. Tại vì tới lúc đó có thể là những cái review, những cái chi dữ liệu nó chưa đầy đủ trong cái hồ sơ thuế chúng ta. Do đó là khi chúng ta khai sớm quá, có thể là mình sẽ làm, có thể là những cái chi tiết đó nó chưa có đầy đủ, thì mình khai sớm, thì mình quên khai những cái phần đó, thì sau này sở thuế họ sẽ điều tra và họ sẽ phạt chúng ta. Tại vì khi mà họ lấy cái review đó mà họ đối chiếu với cái hồ sơ mà chúng ta khai thuế, thì nó không có chính xác, thì là họ bắt mình phải chứng minh và yêu cầu đồ, nó phiền phức cho chúng ta. Do đó là nên, nếu mà không cần cái giấy mà thẩm định thuế sớm thì chúng ta có thể đợi giữa tháng 8 thì đi khai thuế, thì nó tốt hơn. Là tại tới lúc đó, đó là những cái chi tiết đồ đó đã nằm trong cái hồ sơ của chúng ta hết đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Với những người mà có lợi tức thấp và trung bình đó thưa anh, thì trong cái hồ sơ thuế của họ, nhất là những người chỉ đi làm lãnh lương, không có lợi tức nào khác, thì lời khuyên của anh là họ nên khai vào lúc nào, giữa tháng 7 hay là cuối tháng 8 thưa anh?
Dạ thì đó là cái phần đó anh, là cái tùy theo, là nếu mà bây giờ mình nói là mình biết chắc là mình không có cái thu nhập nào khác ngoài cái tiền lương bổng, và khi mà mình vào máy góp của mình hoặc là cái người kế toán họ chắc vào đó là biết là cái payment summary, cái tiền income statement của mình nó đã được finalize từ cái người chủ, thì tới lúc đó mình có thể mình khai thuế được, tại vì nó đã hoàn tất cái tiền mà lương bổng đó đã được bên chủ nhân họ làm xong hết và họ báo cáo rồi, thì là mình có thể mình khai anh. Nhưng mà chỉ có cái là tại vì có nhiều khi mình có những cái thu nhập tiền lời trong nhà băng đồ này nọ mình không để ý, và nó chưa có review đầy đủ đó anh, thì sợ là mình chỉ thiếu sót thôi. Thì bây giờ đó là cái hệ thống là nó làm qua hệ thống thôi, do đó là nếu mà mình thiếu sót là sở thuế họ sẽ biết, thì đó là họ sẽ gửi thư ra. Thì một khi mà họ gửi thư ra yêu cầu mình chứng minh, thì đó là cái nguy cơ là mình có thể mình bị phạt, là tại vì mình khai thiếu ra. Tại vì cái review là tức là họ giúp chúng ta thôi, chứ không phải là cái đó là mình chỉ dựa vào đó mà thôi. Tại vì nó như chúng tôi nói, nhiều khi có những cái tổ chức, những cái cơ quan hoặc những cái công ty đó, họ có cái thời gian họ dài hơn để báo cáo với sở thuế, do đó là mình phải có thể đợi thì nó chắc ăn hơn như vậy thôi. Còn nếu mà mình cần gấp hoặc là mình biết chắc là đó là mình chỉ có thu nhập đó thôi, thì là khi mà xong là mình có thể mình khai được anh. Dạ.
Dạ vâng. Với trường hợp mà có bảo hiểm y tế tư thì thưa anh, vấn đề này như thế nào? Bởi vì thường thường là không có cái kết quả ngay, phải không anh? Dạ.
Dạ thì thường anh, là mấy cái phần đó bây giờ là họ sẽ không gửi cho mình cái statement như trước nữa, mà trong đó là nó sẽ có sẵn để mà trong cái review để mà chúng ta điền ra. Do đó là cái phần đó đó là mình vào trong cái hệ thống của sở thuế đó, là khi mà điền form á là mình sẽ thấy là nó đã review hay chưa, và là mình sẽ biết là nếu mà có review xong rồi đó, là tức là cái bên một cái hãng bảo hiểm đó họ đã gửi cho sở thuế rồi, để mà sở thuế mới có chi tiết mà để mà điền vào cho chúng ta.
Dạ vâng. Ngoài ra thì có những điều nào sở thuế nhắc nhủ cho những người chuẩn bị đi khai thuế không thưa anh?
Dạ, chúng ta biết á, là năm nay đó là cái mức mà cái nó gọi là cái low and middle income tax offset, mà chúng ta thường biết là những cái năm trước là họ cho là đến 1.800 đồng một năm. Đó là cái mức mà giảm thuế, tức là được giảm một cái phần đó. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhắc lại đó là cái năm nay đó thì nó cũng sẽ được tiếp tục thêm một năm nữa, tức là họ cho thêm cái đó, nhưng mà cái 1.800 là cái đó là cái tối đa mà mình nhận thôi, chứ không phải là ai cũng được cái số tiền đó. Do đó là chúng tôi xin nhắc quý vị đó, là tại vì có nhiều người đến nói là ủa sao mà được 1.800 mà sao mà đâu có thấy gì đâu, hoặc là sao mà cái đâu có lấy lại được hơn cái số tiền đó rồi này nọ. Tại vì thứ nhất là có thể là khi mà họ trừ thuế họ đã thích tư đẹp cao, cái đó là nó giảm rồi. Cái thứ hai đó là cái này đó là chỉ cho những cái người nào mà có thu nhập từ 48.000 tới 90.000 là mới lấy được cái maximum mà thôi, chứ không phải là ai cũng được cái tối đa là 1.800. Tại vì nếu mà dưới 37.000 là chỉ có 255 đồng mà thôi, và trừ từ 35 tới 48, 37 tới 48.000 là nó tăng lên là mỗi 255 và nhân cho cộng cho cái là 7.5 cent mỗi một đồng trên 37.000, và nếu mà mình trên 90.000 á thì đó là mình sẽ giảm xuống là mỗi 3 cent, là nó giảm xuống như vậy. Do đó là tới nếu mà 126.000 là mình sẽ không có đồng bạc nào hết. Do đó là, và cái này đó nó gọi là không phải là cái mà giảm thuế, mà cái này nó gọi là non-refundable offset, tức là cái này để mà giảm cái tiền thuế chứ mình không có lấy lại được. Nếu mà thí dụ như là cái thu nhập mình thấp thì cái số tiền này nó sẽ tự động nó mất, chứ không thể không có mà tiếp tục được. À, cái phần tiền này, tức là họ sẽ không bồi hoàn cho mình nếu mà mình không có đóng thuế. Do đó là những ai mà đã đóng thuế và cái số thuế nó cao hơn là cái số tiền mà mình lấy lại thì đó là đây là để mà giảm cái phần thuế đó thôi. À, thưa anh, do đó là nó có những cái thì đó là năm nay, và cái thuế năm nay nó cũng nhẹ hơn, là tức là trước đây á là 18.000 tới 200 mà tới 37.000 á là mình đóng 19 cent mà thôi. Nhưng mà năm nay á, để mà nó họ bring forward trong cái chính sách điều ba đó là để mà đưa tới gần hơn, thì là họ giảm tới là 18.000 tới 45.000 là mình đóng chỉ có 19 cent cho một đồng mà thôi. À, do đó là nó được thêm một chút xíu phần giảm thuế cho những người mà cái lợi tức cũng đỡ được chút xíu cái mức thuế trong cái khoản đó anh. Thay vì là trên 37.000 là chúng ta phải đóng 32.5%. Nhưng mà bây giờ thì là tới 45.000, tức là thêm được 8.000 mà chúng ta được giảm thuế, được thay vì đóng 32 thì mình đóng 19%. Đó là những cái mà nó cũng nhẹ nhưng mà có còn hơn không anh. Là dạ, thì đó là những cái mà họ giảm.
Trong trường hợp mà những người làm việc từ nhà, những chi phí thì nói năm nay sở thuế vẫn duy trì cái mức là 80 cent mỗi giờ cho người làm việc tại nhà, phải không anh?
Đúng vậy anh, tức là mình có thể mình dùng thêm một phương thức mới để mà khai cái tiền mà làm việc tại nhà. Như chúng ta biết là trong những cái năm vừa qua cái COVID đó, và những cơ quan chính phủ đồ hoặc là những cái công ty đó là họ cũng khuyến khích chúng ta làm việc tại nhà. Trong cái năm qua vì cái mùa dịch đó, thì là sở thuế họ mới đưa ra cái điều kiện là cho phép chúng ta khai theo cái mức là 80 cent cho mỗi giờ mà mình làm tại nhà. Cái này là một cái phương thức mới, tại vì trước đó là sở thuế họ chỉ cho phép chúng ta có hai cái phương thức mà thôi. Thứ nhất, phương thức mà về tự tính ra để mà mình khai, tức là điện, ga, nước rồi bao nhiêu phần trăm thì mình khai. Và cái thứ hai là chúng ta khai qua cái dạng là họ cho là 52 cent cho mỗi một cái giờ mà mình làm việc ở nhà, là đó là bao gồm là tiền điện, tiền ga, tiền nước vân vân, và những cái mà chiếc cụ đồ này nọ cho bàn ghế đồ. Nhưng mà cái đó là tức là nếu mà mình xài 52 cent á, trước đây đó là mình chỉ khai được cái phần đó, và những cái chi phí khác ví dụ như điện thoại hoặc là này nọ thì mình cũng có thể mình khai. Bây giờ á, là họ đưa ra cái phương thức mới này, tức là thay vì 52 cent thì họ cho mình 80 cent. Nhưng mà với cái 80 cent này đó là nó có một cái điều kiện nữa, là nếu mà mình khai mà home office, tức là home office thôi, là tất cả những cái chi phí liên quan tới công việc của mình làm ở nhà là mình sẽ không được khai cái gì khác hết. Thí dụ như là nếu mà mình có mua những cái máy computer hoặc là cái mobile phone, internet đồ này nọ, tức là nó đã bao gồm trong cái 80 cent này rồi. Do đó là mình phải tính ra coi cái phần nào nó lợi cho chúng ta, tức là cái 80 cent này hay là cái 52 cent hoặc là cái actual method, tức là cái phương thức kia. Tại vì nếu mà mình có những cái chi phí khác như là internet hoặc là mình có mua máy in hoặc là này nọ rồi, nhiều khi cái 80 cent này nó không có lợi bằng cái phần kia. Nhưng mà một khi mà mình đã khai cái 80 cent là mình sẽ không được khai những cái chi phí nào khác. Nếu mà mình có khai những cái đó là dễ dàng cho sở thuế pick up, thì đó là năm nay họ cũng nhân đây, họ cũng nói là họ sẽ chú trọng tới những cái phần đó. Do đó là chúng ta phải cẩn thận khi mà chúng ta khai cái home office này.
Dạ thưa anh, còn trường hợp mà một người tự học, người này lại xin khai cái phần chi phí học hành của họ thì như thế nào thưa anh?
Dạ thì cái phần đó anh, là cái tức là chi phí tự học, nhưng mà nó phải liên quan tới cái việc làm của mình, là để mà cũng như trau dồi để mà kiến thức cho cái nó liên quan tới ngành nghề của mình, hoặc là cái để mà giúp chúng ta khi mà có những cái này đó là nó giúp cho chúng ta được là tăng lương, tăng chức đồ này nọ trong cái việc của chúng ta làm thôi. Còn nếu mà chúng ta đi qua một cái hướng khác, thí dụ như là mình đang làm trong IT và bây giờ đó là mình muốn học một cái khóa để mà qua một cái nhiệm vụ khác, thì đó là nếu mà nó không có liên hệ tới mà cái việc học đó, thì rất tiếc là khi mà mình lấy cái bằng đó thì là cái việc học đó nó không ảnh hưởng tới cái việc làm của chúng ta và chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế. Do đó là chỉ khi nào mà cái chi phí mà tự học này, self education này đó, mà nó liên quan trực tiếp tới cái công việc của mình đang làm và hoặc là có thể là giúp chúng ta để mà tăng lương đồ trong cái công việc hiện tại của chúng ta mà thôi. Còn nếu mà chúng ta lấy một cái bằng khác để mà làm thì rất tiếc là sẽ không được. Thì cái chi phí đó nó bao gồm luôn là những cái chi phí là trường học, chi phí như dình phí hoặc là những cái chi phí mà mình phải mua để mà nó liên quan tới việc học, và bao gồm luôn cái việc mà di chuyển để mà mình đi học là cũng được ra.
Dạ vâng. Rồi làm thế nào để tối đa hóa những cái giảm bớt về vấn đề sử dụng xe cộ thưa anh?
Dạ thì như chúng ta biết là cái phần mà xe cộ là chúng ta được hai cái phương thức để chúng ta dùng trong cái chuyện mà khai cái khấu trừ xe cộ đồ này nọ. Thì cái thứ nhất là chúng ta có cái là tự giữ cái cuốn sổ lộ trình để mà mình ghi xuống là bao nhiêu và chi phí như thế nào để mà mình khai thuế. Còn một cái là chúng ta có thể chúng ta khai không quá 5.000 cây số một cái trong năm. Nhưng mà cái đó là nó cũng bắt đầu chúng ta phải có cái điều kiện là tức là chúng ta phải giữ những cái giấy tờ để mà chứng minh là mình dùng cái cây số đó cho cái công việc của mình. Thí dụ như là mình làm việc ở trong một cái công xưởng thì dĩ nhiên là đó là nếu mà không có cái nhu cầu để mà mình đi ra ngoài đồ thường xuyên thì là mình sẽ không được khai khấu trừ cái chi phí xe cộ này, chứ không phải là ai cũng được hết. Thì đó là những cái mà chứng minh. Thì sở thuế họ sẽ thường là họ sẽ coi theo cái ngành nghề chúng ta, là họ cũng có thể biết được là cái công việc của chúng ta có cái nhu cầu để mà dùng xe cộ cho cái công việc làm của chúng ta không. Tức là từ nhà tới chỗ làm thì sẽ không được, nhưng mà có những cái mà điều kiện thì là mình có thể được cái đó. Thì họ không phải là họ chỉ dựa vào chúng ta giải thích cho họ và họ sẽ lấy những cái chi tiết đó, nhưng mà họ sẽ liên lạc với cái chủ hãng của chúng ta để mà cái yêu cầu bên đó cho giải thích là lý do mà tại sao cái người này có cần xe cộ cá nhân đó để mà đi cho những cái công việc liên quan tới công việc của mình. Do đó là khi mà chúng ta khai những cái chi phí này thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận là phải chứng minh được cái phần đó. Ví dụ như là mình nếu mà mình làm giám đốc của một cái công ty hoặc là manager thì có thể là mình phải dùng cái xe của mình để mà đi họp hoặc là đi đây đi đó đâu. Còn nếu mà mình làm trong hãng xưởng đâu thì khó mà mình chứng minh được là mình dùng cái xe đó để mà đi gặp khách hàng hoặc là đi họp hội đồ này nọ. Dạ, thì phải cẩn thận những cái chi phí mà mình khai. Dạ.
Dạ, vâng. Sau cùng đó là vấn đề những số tiền mà hiến tặng cho các hội từ thiện đó, thì thế nào thưa anh?
Dạ, cái này là một trong những cái mà bây giờ sở thuế họ cũng chú trọng tới đó. Là và có một số trường hợp là họ có thể họ review cho chúng ta luôn. Tức là những cái cơ quan đó, những cái tổ chức đó họ báo cho sở thuế biết là những người nào mà họ cấp receipt cho để mà khai thuế. Cái quan trọng mà để chúng ta nhớ đó là khi mà mình muốn được khai khấu trừ thuế thì là mình phải có một cái giấy tờ, hoặc là có thể là mình đi qua cơ sở làm việc của chúng ta thì đó là có những cái giấy tờ để mà mình chứng minh được. Thứ nhất là cái số tiền mà mình đã đóng góp vào quỹ từ thiện đó. Cái thứ hai là cái quỹ từ thiện đó được phép để mà cấp cho chúng ta cái giấy, nó gọi là donation is tax deductible. Tức là được phép để mà cấp những cái giấy đó thì là mình mới được khai thuế thôi. Chứ không thể nào mà nhiều khi mình đến những cái hội đoàn, họ nói cấp cái này để mà khai thuế đồ này nọ. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận là tại vì nếu mà không có những cái đó, tức là những cái tổ chức đó không được chấp nhận để coi như là được quyền, có thẩm quyền nhận những cái khoản tiền mà tặng mà được khấu trừ thuế cho người đó.
Dạ vâng. Còn rất nhiều chuyện cần phải nói tới, nhưng mà thời lượng phát thanh không còn nữa. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và hẹn trong cái mùa thuế này thì chúng tôi sẽ có những cái câu hỏi thắc mắc hoặc là chương trình liên quan tới ta trong cái mùa khai thuế thì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những cái tin tức đó trong những cái lần tới. Dạ xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.